Hoài Thanh, con người sinh ra để đọc thơ Bình Thơ.
Từ năm 1949, tôi đã được gặp Hoài Thanh. Đúng hơn là được trông thấy ông từ xa. Ông nói chuyện về thơ ca kháng chiến cho một số cán bộ ngành văn hóa, giáo dục có cơ quan đóng tại Thái Nguyên. Ban đêm, nói chuyện ngoài trời, tôi lại đứng từ xa nên chỉ trông thấy loáng thoáng. Ông người cao, gầy, mặc bộ quần áo bà ba đen. Ông nói nhỏ, nghe không rõ. Năm 1950, tôi lại được nghe ông nói chuyện lần thứ hai cũng vẫn đề tài ấy. Thơ ca kháng chiến. Xem chừng ông rất tâm đắc với những nhận xét của mình rút ra từ cuộc tổng kết của ông về thành tựu ban đầu của thơ ca kháng chiến. Chúng tôi là những học sinh khoa xã hội trường sư phạm trung cấp trung ương. Hồi ấy đóng ở vùng Chợ Ngọc, tỉnh Tuyên Quang. Tôi nhớ gia đình ông ở một ngôi nhà tranh nhỏ kề bên một con đường mòn, sau lưng là một con suối, cũng ngay gần trường chúng tôi. Hồi ấy, ông công tác tại một cơ quan trung ương cũng đóng ở vùng Chợ Ngọc. Hình như ông chủ động tìm đến nói chuyện với chúng tôi thì phải. Ông muốn thử nói với một đối tượng nào đấy trước khi viết sách, có lẽ thế chăng? Ông nói nhỏ nhẹ, nhưng say sưa với chính những ý nghĩ của mình. Ngồi bên cạnh là bà Phan Thị Nga, vợ ông. Tôi nhớ bà thỉnh thoảng lại nhắc chúng tôi, ghi đi chứ. Khi tôi vào học trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì lại được học ông. Ông dạy văn học Việt Nam thế kỷ thứ 18-19, Cung Oán, Chinh Phụ Ngâm, Hoa Tiên, Truyện Kiều, v.v. Vẫn giọng nhỏ nhẹ mà say sưa, thoáng một nụ cười dí dỏm, kín đáo. Không hiểu sao, tôi cứ nhớ mãi cái cử chỉ diễu nhại của ông về cái cách tả người cung nữ làm duyên mà thành ra vô duyên của Nguyễn Gia Thiều. Thôi cười nọ lại nhăn mày liễu, kẹo hoa kia lại diễu gót sen, thân này uốn éo vì duyên. Ngồi trên bục giảng, ông vừa đọc hai chữ uốn éo vừa vặn vẹo thân mình một cái, làm chúng tôi vừa bật cười, vừa hình dung được rất rõ cái cách tả đàn bà vụng về của nhà thơ kiêm võ tướng Ôn Như Hầu. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi phải vào dạy trong trường Đại học Sư phạm Vinh, môn lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Tuy là cán bộ của trường Vinh, nhưng tôi ra Hà Nội luôn, phần vì gia đình ở ngoài này, phần vì tôi muốn tranh thủ tiếp xúc để học hỏi các bậc đàn anh trong nghề và các nhà văn, nhà phê bình từng sống và sáng tác trước cách mạng tháng 8, tập trung hầu hết ở Hà Nội. Do tuổi trẻ hăng hái cũng có, do háo hức học hỏi cũng có, tôi cứ liều đến gõ cửa hết vị này đến vị khác. Có người vui vẻ tiếp, có người lạnh nhạt, có người chỉ nói vài câu qua quýt rồi đuổi khéo vì là mất thì giờ của họ. Nhưng tôi không hề nản, nghĩ bụng họ khinh mình cũng là phải, vì mình vừa học hành chả đâu vào đâu bằng đại học nội hóa ấy mà. Lại lôi thôi lếch thách, chẳng có gì để họ phải nể trọng. Nhưng đến ông Hoài Thanh thì tôi rất cảm động. Hồi ấy ông là viện phó viện văn học, thư ký tòa soạn tạp chí văn học. Ông tiếp tôi rất ân cần, nói chuyện rất nhiệt tình và không tỏ ra khó khăn gì cả. Tôi tranh thủ hỏi ông đủ thứ, nào kinh nghiệm phê bình văn học, nào nhận xét của ông về các nhà văn tiền chiến, cả kinh nghiệm dạy văn nữa. Ông tỏ ra rất quan tâm tới việc giảng dạy văn học trong nhà trường. Theo ông, điều kiện quyết định thành công của người dạy văn là phải có cảm xúc và suy nghĩ. Chẳng có phù phép nào khác, không có nội dung ấy thì chỉ là sự làm xiếc trên bục giảng. Ngày xưa, tôi dạy trường tư, dạy môn Annamit 2 giờ một tuần. Học sinh rất tự do, ai học thì học, không phải thi. Vì thế dạy cho họ chịu nghe rất khó, thế mà tôi cũng dạy được. Do say thật sự với thơ, đã say thật sự thì thế nào cũng có cách làm cho người khác say. Buổi gặp ông lần ấy, tôi nhớ là vào khoảng năm 1961-1962 gì đó, ông ở tầng 2 một căn nhà ở Nguyễn Thượng Hiền. Ông tỏ ra luôn băn khoăn dây dứt về vấn đề lập trường tư tưởng và hết sức nghiêm khắc về những điều mà ông cho là sai lầm của mình trước kia về lập trường tư tưởng. Ông nói phải dồi dào cảm xúc và suy nghĩ, nhưng phải là cảm xúc, suy nghĩ của giai cấp vô sản. Để chứng minh, ông tâm sự về những diễn biến tư tưởng quanh co chật vật của ông chung quanh việc đánh giá nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều. Hồi năm 1930, tôi bị bắt, nó nhốt ở cái chỗ này là Sở Công an Hà Nội. Trong nhà giam, không biết làm gì, tôi là học sinh trường Bưởi. Ngồi trong tù, bèn vẽ một bài toán hình học ra để giải chơi, nhưng cũng chán, muốn đọc thơ nhưng không nhớ được mấy. Tôi nghĩ bụng, về này ra tù sẽ đọc kiều, để lần sau bị bắt thì đọc ngược, đọc xuôi cho đỡ buồn. Thế là ra tù, tôi đọc kiều, Năm 1944, tôi viết bài Một phương diện của thiên tài Nguyễn Du, nhiệt liệt ca tụng Từ Hải. Lúc nhỏ mình cũng có mộng anh hùng, rồi cuộc đời ác liệt quá, lại không gắn được với một tổ chức nào cho chắc nên không dám làm anh hùng. Nhưng vẫn có mộng anh hùng, tôi nghĩ Nguyễn Du chắc cũng thế. Năm 1948, tham gia kháng chiến chống Pháp, tôi soát lại những suy nghĩ cũ của mình và viết Quyền sống con người trong truyện Kiều. Đi làm cách mạng, ừ, đi thì đi, rồi ra đời sống đâu cũng sẽ vào đấy thôi, tôi nghĩ thế. Chỉ khác là có đánh Tây, thế thôi. Tư tưởng chuyển biến có vậy nên nói chung không nghĩ gì khác trước mấy, vẫn ca ngợi Từ Khải, chỉ thêm ý nhân dân ta đang thực hiện giấc mộng anh hùng của Nguyễn Du và còn vượt xa giấc mộng ấy. Đến năm 1952, tham gia trình huấn với các đồng chí cán bộ chính trị, anh Tố Khiếu có giúp đỡ phân tích tôi vẫn chưa thông lắm, nghĩa là vẫn thương Từ Khải, anh ta chết vì thật dạ tin người, chết vì thiếu cảnh giác, như thế là thương kẻ đầu hàng. Đầu hàng cũng không sao, đầu hàng đáng thương. Cách suy nghĩ của giai cấp vô sản khác, đó là suy nghĩ của người chiến sĩ cách mạng, chứ không phải của người đi lang thang trong cách mạng như mình. Cho nên Bác Hồ nói thật đúng, Từ Hải không chết đứng ở đấy thì về chiều nó cũng chết ngồi thôi. Điều này mãi sau này tôi mới thật hiểu. Đồng chí Lê Duẩn thì nói, giỏi toán thì đi đâu cũng giỏi toán. Còn khoa học xã hội thì có thể kiến thức rất dồi dào mà vẫn tốt, như Kautsky, suốt hơn cả một người bình thường. Tôi hiểu vì sao Hoài Thanh hồi ấy đã phủ nhận quyết liệt thi nhân Việt Nam và cố tránh không viết về các nhà thơ mới. Tuy ngày xưa, ông từng yêu mến họ với tất cả tâm hồn mình. Ông nói, những người cách mạng họ nhìn vấn đề dứt khoát lắm. Hồi thi nhân Việt Nam được in ra, tôi đem một cuốn tặng cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ cầm quyển sách, giận dữ nói, dân ta mất nước có vì những loại thơ này đây. Và cái hàm răng giả của cụ bật văng ra mặt bàn. Trong khi ông Hoài Thanh nói chuyện với tôi, bà Nga, vợ ông, thỉnh thoảng lại từ phòng trong đi ra, liếc nhìn đồng hồ. Ý nhắc ông nên nghỉ sớm đi và nhắc tôi đừng có ám ông ấy nữa. Thực ra lúc ấy mới khoảng hơn 8 giờ tối và ông Hoài xem ra vẫn chưa muốn nghỉ. Tôi gợi ý ông nói về các nhà văn thời kỳ 1930-1945. Ông nói, các anh nghiên cứu văn học thời kỳ này cứ cho những người lãng mạn chúng tôi không cam kết thực dân, phong kiến và bọn nhà giàu như các nhà văn hiện thực phê phán. Tôi không chịu, tôi nhớ hồi ấy, tôi cũng rất ghét Tây, rất ghét bọn nhà giàu, chỉ có điều chúng tôi không nói ra thôi, nhưng ông Ngô Tất Tố thì tôi chịu. Thương người nông dân nghèo khổ thì chúng tôi cũng thương, nhưng anh tiểu tư sản trí thức mà biết kính trọng người nông dân thì chỉ có Ngô Tất Tố. Nhân vật chị giàu không chỉ đáng thương mà còn đáng kính trọng nữa. Văn của nhóm Tự Lực Văn Đoàn ngày trước tuy cũng thích nhưng vẫn cảm thấy những chuyện họ nói không phải chuyện của mình. Nguyễn Tuân về tư tưởng có dính nhân văn nhưng không phải nhân văn, Nguyễn Tuân địch có thể lợi dụng, như giải thưởng Alexandre de Rose trước kia. Nhưng ông ấy không chịu hạ mình làm điều phi nghĩa. Nguyễn Tuân không phải nhân văn. Ông ấy cho giáo điều sinh ra xét lại, vào đảng nhưng cứ như một thứ nhân sĩ, không gắn bó với một trách nhiệm cụ thể nào. Như một thứ chính ủy của thế giới có trách nhiệm với toàn nhân loại. Đi trong kháng chiến như đi chơi, tuy đi chơi trong kháng chiến khác với đi chơi trước cách mạng. Nguyễn Tuân bướng, không dễ góp ý kiến. Khi nào cần góp ý kiến với ông ấy, chúng tôi thường nhờ anh Tố Hữu. Tố Hữu nói mới nghe, mà cũng chỉ nghe vừa phải. Nguyễn Tuân thích phát hiện những cái lặt vặt thứ yếu vì ông ấy cho những cái quan trọng, đường lối, chính sách lớn, ai cũng biết cả rồi, nói làm gì. Huy Cận, ngày xưa hay hơn bây giờ. Bây giờ cũng có bài hay nhưng ít, càng làm càng dở. Xưa, trong cái không khí u uất nặng nề, anh chàng 16-17 tuổi ấy có nhìn thấy một góc, một khoảng trời rất trong, rất thơ. Này có thể là tâm hồn không u ám nữa, tiến bộ hơn nhưng không có được một khoảng trời rất trong như thế nữa. Xuân Diệu hồi cách mạng tháng 8 có những bài hay, nhưng anh ấy làm nhiều quá, tình cảm cứ san sẻ ra nhiều quá nên khó hay được. Tố Hữu hay vì làm ít, tất nhiên người đọc cũng có thái độ khác khi đọc Tố Hữu, nhưng chọn lọc lại thì Xuân Diệu vẫn có nhiều bài hay. Chị Lan Viên thì sau cách mạng hay hơn. Bà Nga lại từ phòng trong đi ra, tôi vội vàng đứng dậy cáo từ ra về. Những ý kiến của Hoài Thanh rất bổ ích đối với tôi, nên tôi quyết tranh thủ khai thác nhiều nhiều. Vì thế mỗi lần ra Hà Nội, tôi lại gõ cửa xin gặp ông. Tôi vốn rất phục Hoài Thanh về tài thẩm thơ, bình thơ, nên chú ý tìm hiểu kinh nghiệm của ông về mặt này. Lâu nay tôi vẫn cho rằng trình độ thẩm thơ và phong cách bình thơ của mỗi nhà phê bình phụ thuộc vào trường liên tưởng thẩm mỹ Sam Estetica riêng của mỗi người, hình thành từ nhỏ và được bồi đắp trong suốt cả đời người do đọc văn đọc thơ, do tác động của môi trường thiên nhiên, môi trường văn hóa, do những trải nghiệm riêng trong cuộc sống, v.v. Những bài bình thơ của Chế Lan Viên thường rất uyên bác, chứng tỏ trường liên tưởng thẩm mỹ của ông thiên về sách vở. Hoài Thanh thì khác, phản ứng tình cảm, cảm xúc của ông trước tác phẩm văn chương thường do những liên tưởng với những kinh nghiệm sống hàng ngày. Con người này sống rất sâu cái sống của mình. Ông tin ở sự sống và lấy những kinh nghiệm sống ấy mà đọc văn. Có lần ông nói với tôi, đọc tác phẩm Hòn Đất của anh Đức, đến chỗ này tôi rất xúc động, chị Sứ hy sinh. Trước khi vĩnh biệt chị, má Sáu chải tóc cho chị rất cẩn thận, cũng sức sầu bông bưởi như chị vẫn làm khi còn sống. Má coi người chết như vẫn sống, không phân biệt âm dương. Thế mới là thương yêu sâu sắc. Còn tôi, nhớ lại khi nhà tôi mất, tôi chỉ nghĩ làm sao gọi được các con về đông đủ, lo sao cho người mất được mộ yên mà đẹp. Tỉnh táo quá, có lẽ mình là thằng Nghệ An nên khô khan thiếu tình cảm. Thực ra Hoài Thanh do quá nghiêm khắc với mình nên nghĩ thế thôi. Anh Từ Sơn có cho tôi mượn tập di bút của ông khi chưa in thành sách. Tôi thấy đoạn viết cảm động hơn cả là đoạn viết về những kỷ niệm với bà Nga sau khi bà qua đời. Cả một bầu ân tình, ân nghĩa tuôn trào theo những dòng chữ như muốn cất lên thành những dòng thơ đầy xót thương ân hận. Có ai đó gọi lối phê bình của ông là phê bình tình cảm. Tôi cho rất đúng. Ông nói, theo tôi, làm phê bình phải có hai điều. Một là nhạy cảm, xúc cảm nhạy bén, hay là phải có văn hóa. Dù là impressionisme, cũng phải có văn hóa, phải đọc nhiều, có ấn tượng sâu và nhớ lâu. Ngày xưa tôi đọc nhiều lắm, rất dễ khóc và nhớ lâu. Bây giờ khó khóc quá, đúng là tuổi già, hạt lệ như xương. Trí nhớ cũng kém, cho nên đi vào văn học mà 40 tuổi mới vào là dại. Vào làm gì? Viết văn là phải bắt đầu từ trẻ, có nhiệt tình và nhạy cảm. Người ta viết văn bằng những ấn tượng lúc lên 5, lên 7, chứ không phải 30, 35. Và cái đó không thay đổi được. Cái đào tạo ra tài năng, phong cách, sở trường là những hoàn cảnh sống từ lên 5, lên 7. Cánh đồng ấy, bờ tre ấy, cái ao ấy, sau này thay đổi quan điểm lập trường, chứ không thay đổi cái phạm vi đề tài, cái cách viết, cách cảm xúc, cách nghĩ. Không nên bắt họ thay đổi, bắt vô ích. Một ca sĩ chỉ hát hay vài bài, Tân Nhân chỉ hát hay vài bài, cái bài khác hát được nhưng không hay. Qua mấy lần trò chuyện, Thế Hoài Thanh hay nói đến cái tạng riêng của mỗi người và ông chủ trương chỉ nên sống và viết theo cái tạng của mình. Tạng của Hoài Thanh là tạng tình cảm. Ông sống bằng tình cảm và viết bằng tình cảm. Kể cả những lúc ông tỏ ra tào khuynh cứng nhắc và cố chấp, thì theo tôi có lẽ cũng do cái nợ tình, nợ nghĩa nào đấy nó trói buộc mà ra thế thôi. Sống và làm việc bằng tình cảm nên Hoài Thanh ít nói lý, không thích nói lý. Chẳng hạn, hỏi về kinh nghiệm thẩm thơ, bình thơ, ông nói, muốn phân biệt thơ hay thơ dở, chỉ có đọc nhiều, ăn phở mãi thì biết thế nào là phở ngon. Cứ phân chất, định nghĩa phở ngon là gì chỉ vô ích. Hỏi về tính dân tộc trong thơ, ông nói, tính dân tộc chỉ cảm thấy chứ khó nói ra cho rõ được. Mỗi dân tộc có cách thể hiện tình cảm riêng. Người Việt Nam yêu nhau không tuyên bố nhiều. Cách biểu hiện tình cảm rất lặng lẽ, như cái tật ngần của Kim Trọng khi trở lại vườn Thúy. Cuối tường cái góc mọc đầy, đi về này những lối này năm xưa. Còn Lơ Lắc của Lamartine thì ôi hồ, ầm ĩ cả lên. Sau năm 1975, Hoài Thanh vào sống trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không được gặp nữa, nghe nói ở trong ấy, ông không khỏe, luôn phải nằm bệnh viện. Đến khi ông mệt nặng, anh Từ Sơn lại đón ông ra Bắc, ở với anh trước khi vào bệnh viện Việt Xô rồi mất ở đấy. Tôi lại có dịp đến thăm ông ở chỗ anh Từ Sơn, đường Trần Quốc Toàn. Ông nửa nằm nửa ngồi trên một cái ghế xích đu, có vẻ mệt lắm, nhưng ông nói nhiều, nói liên tục. Tuy vừa nói vừa thở một cách khó nhọc, hình như ông có nhu cầu nói, nhiều suy nghĩ, nhiều tâm sự, chứa chất lâu ngày, nói ra để giải tỏa. Tôi còn nhớ một chuyện này ông nói hôm ấy. Hồi tôi nằm ở bệnh viện Thống Nhất, thèm nói chuyện văn chương mà không biết nói với ai. Do trong danh sách bệnh nhân, tôi thấy có một giáo viên có bằng cử nhân văn chương hẳn hoi. Mừng quá, bèn tìm đến nói chuyện. Nói một lúc, thấy anh ta lờ đãng, không muốn bắt chuyện. Buồn quá, đành lại trở về giường nằm. Đúng là con người có máu văn chương, đọc tập di bút của ông thấy phần lớn số trang cũng chỉ dành cho những suy nghĩ về văn, nào là việc kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du, nào là thái độ hết sức trân trọng của Tố Hữu đối với tác giả truyện Kiều qua bài Kính gửi cụ Nguyễn Du, nào là cái hay của câu ca dao khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. Nào là chuyện tình yêu nam nữ trong thơ ca, nào là câu thơ của Tố Hữu trong Nước non ngàn dặm, càng nhìn ta lại càng say. Phải đọc thế nào cho đúng, rồi bình thơ Nguyễn Trãi, bình thơ Hồ Xuân Hương, vân vân. Con người này đúng là sinh ra để đọc thơ, bình thơ, cho đến những ngày cuối đời, trong đầu cũng vẫn đầy ắp những say dứt về văn chương thơ phú. Trong tập di bút của Hoài Thanh có một đoạn như sau. Ngày 27 tháng 4 năm 81, anh Huỳnh Văn Gấm, họa sĩ kể, khoảng giữa năm 1947, anh Gấm lúc bây giờ ở trong tỉnh ủy Tân An có chèo thuyền đưa anh Lê Duẩn đi tránh đặc. Tàu sặc chạy trên sông Vàm Cỏ Tây, hai anh tránh vào một chỗ có lá che khuất nhưng vẫn nghe tiếng tàu sặc. Anh Duẩn nói về nghệ thuật. Anh nhắc đến cuộc tranh luận giữa Hoài Thanh và Hải Triều. Theo anh, nghệ thuật có thể phản ánh gián tiếp, không nhất thiết bức tranh nào cũng trình bày những hình ảnh câu nông. Một bông hồng rung rinh dưới ánh mặt trời trong sương sớm sao lại không được xem là nghệ thuật vị nhân sinh? Anh Gấm không biết do đâu mà lại có chuyện bông hồng này. Nó vốn là một hình ảnh tôi từng đưa ra để nói về nghệ thuật và đã bị phái vị nhân sinh phê phán rất gắt gao. Anh Xuân lúc bây giờ là bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Ôi, chuyện ấy, tưởng Hoài Thanh đã cho nó lùi hẳn về dĩ vãng rồi. Té ra, đến những ngày cuối cùng vẫn còn nhức nhối như một nỗi oan khiên chưa được giải tỏa. Quan Hoa, Xuân Canh Thìn, 21 tháng 3 năm 2000.